Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật mùng 6 tháng 7, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua với Hoàng Mai.
Kính thưa quý vị và các bạn, đêm 23 tháng 6 vừa qua, vọng lễ trọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Giáo phận Phan Thiết có tổ chức đêm nhạc thơ Xuân Ly Ban để chúc mừng và tri ân đức ông John Bautista Lê Xuân Hoa, vừa là một mục tử với sứ vụ linh mục, vừa là một nhà thơ với bút danh Xuân Ly Ban, được coi là một nhà thơ tiêu biểu cho thi ca Công giáo Việt Nam. Liền sau Hàn Mặc Tử, chẳng những đã hoàn thành sứ vụ linh mục của mình trong suốt 50 năm, mà còn cống hiến một cách đặc biệt trong việc làm giàu cho nền thi ca Công giáo Việt Nam, cũng như đóng góp vào kho tàng văn học Việt Nam. Chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay xin dành trọn để nói về đêm nhạc thơ đó, đặc biệt chú trọng đến giá trị cũng như ảnh hưởng của thơ Xuân Ly Ban qua những lời nhận xét, đánh giá của một số tiếng nói quan trọng trong giáo quyền, cũng như trong giới văn học, nghệ thuật Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Trong số hơn 2.000 khách mời của đêm nhạc thơ Xuân Ly Ban, ngoài sự tham dự của các thành phần dân chúa trong 60 giáo sứ của giáo phận Phan Thiết, còn có những gương mặt rất quen thuộc trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật của giáo hội Việt Nam, các nhà nghiên cứu, các nghệ sĩ trong các lĩnh vực văn thơ, nhạc họa, các phóng viên, nhà báo, v.v. trong và ngoài Công giáo. Một chương trình nhạc rất phong phú, mà toàn bộ đều là những ca khúc được phổ nhạc từ nguồn thơ của Xuân Ly Ban. Trong số các nhạc sĩ cảm hứng từ Xuân Ly Ban, đặc biệt phải kể đến linh mục nhạc sĩ Kim Long, người phổ nhạc rất nhiều thơ của Xuân Ly Ban. Phát biểu trong phần tọa đàm, cha Kim Long cho biết, thời xưa ngài cũng làm thơ, nhưng khi đọc thơ Xuân Ly Ban rồi, ngài không làm thơ nữa, bởi vì những gì muốn nói thì Xuân Ly Ban đã nói hết rồi. Ngài bước sang lĩnh vực âm nhạc, và nơi đây, mỗi câu thơ, mỗi bài thơ của Xuân Ly Ban đã gợi hứng cho những khúc thánh ca của ngài. Trong phần tọa đàm, nhà thơ Lê Đình Bảng vừa là một nhà thơ Công giáo nổi tiếng, vừa là một nhà biên khảo, nghiên cứu về thi ca Công giáo Việt Nam, đã trình bày sự đóng góp rất sớm của Công giáo vào kho tàng thi ca và văn học Việt Nam, trải dài từ thời kỳ phôi thai của chữ Quốc ngữ cho đến Hàn Mặc Tử, và đến nay là Xuân Ly Ban. Xuân Ly Ban đã kế thừa những nhà thơ Công giáo đi trước để đem tin mừng cho con dân Việt Nam, mà đặc sắc nhất vẫn là những dòng thơ lục bát. Nhà thơ Đình Bảng đã dẫn chứng cụ thể bằng bài thơ Một Mảng Chiều. Mẹ cho con một mảng chiều, có mây răng tím chở nhiều nhớ mong, có đàn sáo lượn ven sông, linh trâu có chú mục đồng thổi tiêu. Hoàng hôn lá rụng thật nhiều, khói lam bàng bạc, xóm nghèo bơ vơ. Mẹ cho con một trời thơ, khi chuông nhật một nhà thờ lan xa. Bài thơ lục bát đậm đà bản sắc dân tộc ấy đã được các nhạc sĩ Cao Huy Hoàng và Lưu Văn Trung phổ nhạc, được trình bày lần đầu tiên trong đêm phát hành tập thơ Công giáo Kinh Trong Sương, và hôm nay được trình bày lại trong đêm nhạc thơ này qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Phúc, cùng với phần múa minh họa của các em thiếu nhi giáo xứ Thanh Xuân, giáo xứ mà Đức Ông đã từng phục vụ. Trong các nhạc phẩm được trình diễn trong đêm nhạc thơ Xuân Ly Ban, đáng lưu ý nữa là bản trường ca Bài Ca Thương Khó được Ngọc Lạc, một nhạc sĩ ngoài Công giáo phổ nhạc, và nhóm ca sĩ thành phố Phan Thiết trình bày. Điều này cho thấy ảnh hưởng rất ý nghĩa của thơ Xuân Ly Ban đối với giới văn nghệ ngoài Công giáo. Đức cha Giuse Vũ Duy Thống khi gửi điện thư chúc mừng đã đặt câu hỏi: Xuân Ly Ban có phải là một nhà thơ Công giáo trẻ không? Câu hỏi ấy đã được gợi lên nhiều lần nhiều cách, và hầu như lần nào cũng nhận được câu trả lời giống nhau. Phải, đây là một nhà thơ công giáo, không những trẻ mà còn rất yêu đời nữa. Rồi Đức Cha giải thích, Xuân Li Băng trẻ vì có một tâm hồn trẻ trước cuộc sống, trước nhịp điệu của thời gian, cũng như trước lẽ xoay vần của vũ trụ. Tiếp đến, Xuân Li Băng trẻ vì luôn tìm được cách diễn tả riêng của mình. Đức Cha nói một cách bóng bày rằng, bằng ngôn ngữ của thi ca, Xuân Li Băng đã làm cho đời được thăng hoa trong ánh ngời của đạo, và làm cho đạo được trở nên lung linh giữa màu sắc của đời. Và cuối cùng, Xuân Li Băng vẫn trẻ qua chính bút hiệu của mình. Bởi vì cho đến hôm nay, sau hơn 60 năm sáng tác, Xuân Li Băng vẫn luôn gieo vào lòng người những thao thức trẻ trung. Xuân Li Băng cũng trẻ mãi bởi vì nỗi thao thức sâu xa này. Con người chưa được vô biên là còn thổn thức tu phiền tháng năm. Trích thơ Xuân Li Băng. Trong điện thơ chúc mừng của Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, có viết, nhà thơ Xuân Li Băng là người thiết tha yêu cái đẹp. Đối với nhà thơ công giáo, thì tất cả những vẻ đẹp được cảm nhận và thể hiện qua lời thơ đều là dung mạo của chính Thiên Chúa. Nhà thơ không chỉ rất nhạy cảm với vẻ đẹp, mà còn thấy được cái thâm sâu của sự vật. Qua lăng kính đức tin, nhà thơ nhìn thấy Chúa trong mọi sự, thiên nhiên, con người và cuộc đời, và rất dễ xúc cảm trước tất cả những gì là biểu hiện của tình thương. Đức Cha nhắc lại một số cảm nghiệm mà người ta có thể tìm thấy trong thơ của Xuân Li Băng. Người rì rào trong cánh gió ban đêm và nói năng trong mỗi hòn sỏi đá. Nhà thơ cũng đã thấy bước chân người rừng lai, ánh mắt người sao bay, dấu đinh ngài ẩn dưới đáy con tim, như khát khao nói tiếng yêu vẹn tròn. Đặc biệt Cha Phêrô Nguyễn Thiên Cung trong bài biên khảo thi ca và niềm tin trong thơ Xuân Li Băng mà chính ngài trình bày trong đêm nhạc thơ, đã đưa ra những nhận định sâu sắc về mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa thể hiện qua thi ca và đặc biệt qua thơ của Xuân Li Băng. Mời quý vị và các bạn theo dõi một vài trích đoạn trong bài khảo luận của Cha Phêrô. Nhà thơ và nhà văn công giáo Hồ Dánh 1916-1991, trong bài viết Thơ và Chúa ký tên Phạm Văn Lựu, đã phát biểu: cao hơn nghĩa Chúa rất Chúa, trọn lành trên mọi trọn lành, hào quang của muôn sáng tỏ Chúa, cái nghĩa chính bao quát tất cả là thơ. Chúa là bài thơ hằng sống, vĩnh viễn của hương hoa, nhịp điệu, màu sắc, ái tình. Đó là đạo lý thu hồi lại vũ trụ và nhân sinh. Thế nhân cảm biết cái đẹp, vì sẵn cái đẹp bên mình. Chúa cảm biết đẹp, vì đẹp là của chính người, người là đẹp. Nguồn thơ bắt đầu từ đó. Xem tác phẩm Đầu Xuân, tủ sách Nguyễn Hà, năm 1944, trích từ bài phát biểu của cụ Dục Đức Phạm Đình Khiêm, đọc trong đêm thơ Xuân Li Băng ngày 26 tháng 4 năm 2004 tại giáo xứ Nam Hòa, Sài Gòn. Theo Cha Nguyễn Thiên Cung, thì Thiên Chúa là trung tâm phát sóng, người đọc thơ là trung tâm nhận sóng, còn nhà thơ vừa là trạm nhận sóng từ Thiên Chúa, vừa là trung tâm truyền tải sóng đến người đọc. Cha viết: thật vậy, thi nhân trước tiên là kẻ đã rà trúng làn sóng và tần số của Thiên Chúa, đấng mà trong Ngài và bởi Ngài, vũ trụ và con người tồn tại và hiện hữu. Hay nói cách khác, thi nhân chính là kẻ đã tiếp cận được, cảm nhận được và cuối cùng dìm mình được vào trong bản hòa tấu vĩ đại thiên địa nhân hòa đó. Thi nhân, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo, phải ở trong một mối tương giao mật thiết nào đó với Thiên Chúa của mình, hay với các thần thánh của mình. Vì thế, ngôn ngữ thi ca tôn giáo, đồng thời cũng là ngôn ngữ của tán tụng, của ái ca, và của cả ai ca. Hay nói theo ngôn ngữ tôn giáo kinh điển, đó là ngôn ngữ cầu nguyện. Thí dụ, kinh Upanishad, chú giải các kinh Veda, thế kỷ thứ năm trước Công nguyên, kinh Bhagavad Gita, bài ca của người hạnh phúc, thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, các thơ kinh của Rabindranath Tagore 1861-1941 trong Ấn Độ giáo, hay các thánh vịnh trong Do Thái giáo. Và đối với Soliban, phần lớn gia tài thi ca của ngài ngay từ những tập thơ đầu đời như thơ kinh năm 1956, hương kinh 1957, trầm tư 1959, nỗi niềm 1961, bài ca thương khó từ 1968 đến 2008, tất cả đều là thơ tôn giáo. Một tác phẩm nếu thực sự phản ánh được những rung động tạo ra do những gặp gỡ ngay từ bên trong cõi lòng mình, tức là nơi giao thoa của những tương giao giữa Thiên Chúa, thiên nhiên và con người như thế, đã hẳn rất dễ dàng tạo ra được sự đồng cảm và giao thoa với những ai đọc nó. Về phía người đọc, có thể nói rằng người ta cũng chỉ thưởng thức được một bài thơ khi người ta rà trúng được tần số rung cảm của chính tác giả đã sáng tác ra bài thơ đó, theo như kiểu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cha Nguyễn Thiên Cung trích lại một số lời nhận định về thơ Xuân Ly Băng từ trước đến nay. Đức giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi trong lời tựa cho tập thơ Thơ Kinh xuất bản năm 1956 đã ghi nhận: sau Hàn Mặc Tử, một số thi sĩ công giáo ra đời, trong số đó phải kể Xuân Ly Băng. Tập thi kinh của thi sĩ nhẹ nhàng như hương trầm trên cung thánh sẽ gợi dậy niềm cảm hứng say sưa, mùi đạo tự trời cao bay xuống. Linh mục Cao Văn Luận, nguyên viện trưởng Viện Đại học Huế, trong lời giới thiệu tập thơ Hương Kinh xuất bản năm 1957 khẳng định: tôi tin chắc rằng đọc thơ Xuân Ly Băng, ngoài sự khoái trá êm đềm gây nên bởi nhạc điệu của câu thơ, người ta còn nghe ở đó một tiếng kêu mời gọi hồn về chân lý. Đức giám mục Bartolomeo Nguyễn Xuân Lâm trong lời giới thiệu nhân dịp xuất bản tập thơ Lời Chúa Diễn Thơ năm 2002 đã tâm sự: tác giả Xuân Ly Băng và tôi đã có nhiều năm học chung một trường, rồi sau đó chia tay, mỗi người một công vụ khác nhau, tại những địa phương không dễ gần gũi. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được một tập thơ của tác giả và cầm đọc trong những lúc thanh lặng, có khi cả trong những giờ cầu nguyện, vì tác giả hầu như chỉ sáng tác những bài thơ tôn giáo. Không chỉ nơi những người tin Chúa, ảnh hưởng thi ca của Xuân Ly Băng còn bao trùm trên cả những người trước kia vốn chưa tin Chúa, như trường hợp ảnh hưởng thi ca của Hàn Mặc Tử đối với các ông Võ Long Tê, Phạm Xuân Tuyển, v.v. Thi sĩ Đinh Hùng, một nhà thơ không cùng tín ngưỡng, trong lời tựa viết cho tập thơ Nỗi Niềm của Xuân Ly Băng xuất bản năm 1961 đã ghi nhận: tôi vẫn thắc mắc nghĩ rằng giữa thời đại máu xương ngự trị, những tín đồ thi sĩ như Xuân Ly Băng chính là những sứ giả đã giúp chúng ta tìm thấy niềm tin, cũng như người Thái cổ giữa đêm huyền bí sơ khai đã tìm thấy lửa. Ngày nay đọc thơ Xuân Ly Băng, niềm thắc mắc của tôi không còn nữa. Nhà thi sĩ tín đồ đã đem lại cho tôi niềm tin, và niềm tin cần thiết nhất cho chúng ta hiện thời chính là phải như Xuân Ly Băng, tin rằng linh hồn bất diệt, ngoài thế giới hữu hình còn có một thế giới vô hình tốt đẹp hơn. Nhà thơ Lê Ngọc Trác trong Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận tuy không cùng tín ngưỡng, đã cảm nhận được thơ của Xuân Ly Băng. Cảm hứng trong dòng chảy của thơ Xuân Ly Băng bắt nguồn từ đức tin Thiên Chúa. Nhà thơ như là những sứ giả giúp cho chúng ta tìm thấy niềm tin. Thơ Xuân Ly Băng rất gần gũi với cuộc đời chúng ta, tỏa ngát một tình thương cao cả, tinh thần và đầy lòng trung hậu. Xem Lê Ngọc Trác trong Một Chút Tình Thơ, do Hội Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận xuất bản năm 2008, trang 22. Từ những nhận định trên, cha Nguyễn Thiên Cung tổng hợp như sau: vì thế, một nền thi ca đích thực tất yếu phải dẫn đưa con người đến với niềm tin, đến với con người, đến với tình yêu và cuối cùng đến với Thượng Đế. Đó chính là sứ mạng của thi ca nói chung và đặc biệt của thi ca tôn giáo. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi nghe những lời nhận định trên, không gì hơn bằng việc nghe chính lời bộc bạch của Đức ông Xuân Ly Băng chia sẻ về hành trình đức tin của Ngài trong lời phát biểu tại đêm nhạc thơ. Hành trình đó được nhạc sĩ Cao Huy Hoàng tóm tắt như sau. Bắt nguồn từ một khát vọng vượt lên trên cái hữu hạn, tìm đến cái vô biên và đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Niềm tin ấy được củng cố, gia tăng nhờ sự kết hiệp mật thiết với lời Chúa và đời sống cầu nguyện. Chính Đức ông còn nhắn nhủ cho thế hệ trẻ như sau. Các bạn hãy nuôi dưỡng cây út của mình bằng lời cầu nguyện được thấm nhuần lời Thánh Kinh. Nơi đây, các bạn sẽ gặp gỡ Thiên Chúa qua Đức Kitô. Ngài là chân thiện mỹ tuyệt đối. Ngài là nghệ sĩ tối cao, tuyệt đối, toàn năng, là đấng sáng tạo và ban vẻ đẹp cho muôn loài muôn vật. Xin các bạn hãy viết bằng cây bút đức tin, bằng mực đức cậy và trang giấy viết là đức mến. Và Đức ông nhấn rất mạnh. Xin các bạn hãy cầm bút cho thẳng. Tôi nhắc lại, xin các bạn hãy cầm bút cho thẳng, cho ngay, giữ lương tâm cho trong trắng, giữ vững bản sắc văn hóa Việt Nam trong mọi hoàn cảnh sáng tác. Để kết thúc, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe nỗi lòng thổn thức băn khoăn của Ngài, một con tim đi tìm kiếm nàng thơ. Và nàng thơ đây không ai khác hơn là chính Thiên Chúa, đấng mà bao lâu chưa tìm được, là bấy lâu lòng còn thổn thức, ưu phiền tháng năm. Nỗi lòng đó được Ngài diễn tả qua bài Thơ Không Về, đăng trong tuyển tập Kinh Trăng Sương tập 4, trang 23-24. Chúng tôi xin đọc lại vài trích đoạn. Không buồn mà cũng không vui, lơ lơ lửng lửng như người bâng khuâng. Gieo thơ chẳng lựa được vần, đàn lòng bật tiếng, tầm ngần chẳng xa. Hết cầm bút lại ném xe, hay nàng thơ đã phụ ta mất rồi. Tìm không được nàng thơ, tất cả mọi sự trở nên vô vị, rỗng tuếch, buồn tênh, và thậm chí nhìn lại, mình cũng trở nên xa lạ với chính mình. Cỏ hoa tẻ nhạt xa kiêu, trời cao thanh vắng như chiều tha ma. Ô hay, ta vẫn là ta, mà hôm nay đã hóa ra người nào. Mất hồn như kẻ chiêm bao, đi ra chán ngắt, đi vào lạnh tênh. Một mình vặn ngọn đèn xanh, biết chăng mình có với mình đây không? Chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua xin kết thúc nơi đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào Chủ nhật tới.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 9:30 sáng Chủ nhật vừa qua 29 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tế thánh lễ bên trong đền thờ Thánh Phêrô để mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và trao dây pallium, tức dây choàng vai bằng da chiên, biểu tượng cho quyền tổng giám mục và sự hiệp thông giáo hội, cho 40 vị tân tổng giám mục đã được bổ nhiệm trong năm qua. Thật ra đã có 42 vị tân tổng giám mục được bổ nhiệm, nhưng chỉ có 40 vị đến Roma để đích thân lãnh nhận dây pallium từ tay Đức Thánh Cha. Hai vị còn lại sẽ lãnh nhận dây pallium tại chính tòa địa phương qua trung gian các tòa sứ thần. Đặc biệt, có Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất, giáo chủ đại kết của chính thống giáo Constantinople, tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế cùng với các tân tổng giám mục đến Roma để lãnh nhận dây pallium. Sau bài phúc âm được công bố bằng hai thứ tiếng Latin và Hy Lạp, Đức Thánh Cha đã nói vài lời giới thiệu Đức Giáo Chủ Bartolomeo đệ nhất với cộng đoàn tín hữu hiện diện. Đức Thượng Phụ Bartolomeo đáp lời, nói lên những tâm tình hiệp thông với Giáo hội Công giáo Roma, và sau đó là bài giảng của Đức Thánh Cha. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, Giáo hội không bao giờ đồng hóa mình với chỉ một quốc gia, không bao giờ đồng hóa với chỉ một nền văn hóa, nhưng Giáo hội là Giáo hội của tất cả mọi người, giữa những phân rẽ của thế giới. Bổn phận của Phêrô là sáng tạo sự hiệp nhất của Giáo hội từ tất cả mọi dân nước. Đó là sứ mạng thường hằng của Phêrô. Ước chi Giáo hội được luôn là Giáo hội của tất cả mọi người. Ước chi Giáo hội quy tụ nhân loại vượt qua mọi ranh giới và làm cho hòa bình của Thiên Chúa, làm cho sức mạnh hòa giải của tình yêu Thiên Chúa được hiện diện giữa những chia rẽ của thế giới này. Sau đó nhắc đến ý nghĩa của việc trao dây pallium cho các tân tổng giám mục chính tòa, Đức Thánh Cha đã nói như sau: khi chúng ta mang trên vai dây choàng pallium này, chúng ta được nhắc nhớ đến đấng chăn chiên đã vác con chiên lạc trên vai và đưa nó về đàn chiên. Các giáo phụ ngày xưa đã nhìn thấy nơi con chiên này hình ảnh của toàn thể nhân loại, của bản tính con người bị lạc mất, không biết đường trở về nhà. Dây pallium là biểu hiệu của tình thương chúng ta đối với đấng chủ chăn là Chúa Kitô, và là biểu hiệu cho lời mời gọi hãy yêu thương tất cả mọi người nhờ sức mạnh của Chúa Kitô chủ chăn. Một điểm đặc biệt khác nữa trong thánh lễ sáng Chủ nhật vừa qua 29 tháng 6 là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất đã cùng nhau đọc Kinh Thánh Kính bằng tiếng Hy Lạp theo như truyền thống phụng vụ của các giáo hội Đông phương Byzantine. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha nói thêm vài lời huấn đức trước khi xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Đức Thánh Cha đã nói như sau: anh chị em thân mến, năm nay lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đúng ngay ngày Chủ nhật. Như thế toàn thể giáo hội, chứ không chỉ riêng giáo hội tại Roma, đều mừng lễ này cách long trọng. Quả thật, các sử gia xác định Saulo, sau này là thánh Phaolô, sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 7 cho đến năm 10 kỷ nguyên Kitô. Vì thế, vào lúc trọn đủ 2000 năm, tôi đã muốn thiết lập lễ mừng đặc biệt này, dĩ nhiên là tại Roma, và một cách đặc biệt tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành và tại Trefontane, là địa điểm mà ngài đã chịu tứ đạo. Nhưng năm thánh Phaolô mời gọi toàn thể giáo hội phổ quát cùng cử hành từ thành Tạc Xô, nơi sinh của thánh Phaolô, và từ những nơi khác nữa có liên hệ với thánh Phaolô, những điểm hành hương nằm trong nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, cũng như tại thánh địa trong đảo Manta, nơi thánh tông đồ bị tạc vào sau một trận bão và đã gieo vào đó hạt giống phong phú của tin mừng. Thật vậy, chiều kích của năm thánh Phaolô không thể không có tính cách phổ quát, bởi vì thánh Phaolô là vị tông đồ tốt nhất cho những ai mà theo tâm thức của người Do Thái là những kẻ ở xa, và là những kẻ nhờ máu thánh của Chúa Kitô mà trở nên gần gũi. Vì thế, trong thời đại hôm nay, trong một thế giới đã trở nên nhỏ hơn, nhưng lại còn rất nhiều người chưa gặp Chúa Kitô, năm thánh Phaolô mời gọi tất cả mọi người Kitô hãy là những nhà truyền giáo của tin mừng. Chiều kích truyền giáo này luôn cần được đồng hành với chiều kích hiệp nhất, được đại diện bởi thánh Phêrô đá tảng, trên đó Chúa Giêsu Kitô đã xây dựng giáo hội của người. Như phụng vụ nhấn mạnh, ân đoàn sủng của hai vị đại tông đồ bổ túc cho nhau để xây dựng một dân duy nhất của Thiên Chúa, và những người Kitô không thể nào làm chứng hữu hiệu cho Chúa Kitô nếu họ không hiệp nhất với nhau. Chủ đề hiệp nhất được làm nổi bật hôm nay do bởi nghi thức truyền thống trao dây choàng pallium mà trong thánh lễ tôi đã trao cho các vị tổng giám mục chính tòa vừa được bổ nhiệm trong năm qua. Có tất cả 40 vị lãnh nhận hôm nay, và những vị còn lại sẽ nhận dây choàng pallium này tại chính tòa của họ. Một lần nữa, tôi xin gửi lời chào thân tình đến quý ngài. Ngoài ra, trong ngày lễ hôm nay, vị giám mục Roma có được niềm vui đặc biệt vì được đón tiếp Đức Thượng Phụ Đại Kết của tòa Constantinople, Đức Bartolomeo đệ nhất. Tôi xin lặp lại nơi đây lời chào đầy tình huynh đệ chào Ngài và chào toàn thể phái đoàn của Giáo hội Chính thống do Ngài hướng dẫn đến Roma. Năm Thánh Phaolô, công cuộc rao giảng tin mừng, sự hiệp thông bên trong giáo hội và sự hiệp nhất trọn vẹn của tất cả mọi người Kitô. Giờ đây tất cả chúng ta hãy cầu nguyện cho những ý chỉ cao cả này, vừa phó thác chúng cho lời bầu cử trên trời của mẹ Maria Rất Thánh, mẹ của giáo hội và là nữ vương các thánh tông đồ. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce Ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angeli annuncianti Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eis et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona fidelibus tuis Domine. Requiescant in pace.
Sau đó, Đức Thánh Cha còn nói thêm vài lời chào bằng các thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói, anh chị em hành hương nói tiếng Pháp thân mến, trong ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, anh chị em đã muốn đến đây vây quanh Đức Giáo Hoàng và các vị tổng giám mục vừa lãnh nhận dây pallium. Đây là dịp để xác định sự hiệp thông trong giáo hội và để củng cố sự dấn thân Kitô của anh chị em. Xin Chúa nâng đỡ đức tin của anh chị em, ngõ hầu theo gương của hai thánh tông đồ được mừng kính hôm nay. Anh chị em có thể trở thành những tông đồ rao truyền lời Chúa. Vào lúc khởi đầu của năm Thánh Phaolô, ước gì giáo huấn của vị tông đồ các dân ngoại, chỉ cho anh chị em biết con đường phải theo. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi sung sướng chào tất cả anh chị em hành hương nói tiếng Anh. Một cách đặc biệt, tôi xin chào quý tổng giám mục chính tòa vừa lãnh nhận dây pallium, với sự hiện diện của người thân và bạn hữu. Nhân dịp lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, ước gì mẫu gương can đảm của hai vị thánh bổn mạng gợi sáng cho quý tổng giám mục khi rao giảng lời Chúa. Tôi vui mừng gửi lời chào đến Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinople, Đức Bartolomeo Đệ Nhất và đến các thành viên của phái đoàn do Ngài hướng dẫn. Nhờ lời cầu khẩn của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, ước gì những người Kitô làm chứng rõ ràng cho sự thật và cho tình yêu có sức giải phóng chúng ta. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày lễ an bình thánh thiện.
Dominus vobis cum. Benedicat vos omnipotens Deus, quin beati Petri confessione vos saluberrima stabilivit, ut per iam in ecclesia soliditate fidi fundavit. Et quos beati Paul instruxit in defensa predicatione, suo sempre exemplo dociat, Christo fratres lucrificare. Ut Petrus clave, Paulus verbo, upe intercessione sue terque, in ilam patriam nos certend inducere, ad quam meruerunt illi, alta cruce, alta gladio, felicita pervenire. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et mania semper.
Và trước khi bắt đầu phụng dụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi lịch Công giáo. Hôm nay mùng 6 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 32. Một phương pháp cầu nguyện có giá trị. Chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy rằng mối liên hệ của chúng ta với Chúa Kitô cũng cần có một phương pháp để giúp đỡ. Thiên Chúa hiệp thông với con người mà vẫn tôn trọng bản tính nhân loại và nhịp sống của chúng ta. Vì thế, mặc dầu linh đạo Kitô giáo quen thuộc với những hình thức tuyệt vời nhất của sự thinh lặng thần bí, trong đó tất cả các hình ảnh, lời nói và cử chỉ có thể nói như nhường chỗ cho sự kết hợp liên lỉ và khôn tả giữa con người với Thiên Chúa. Nhưng linh đạo Kitô giáo lại thường đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn của con người với tất cả thực tế phức tạp về tâm lý, thể lý và tương quan của họ. Điều này thể hiện rõ ràng trong phụng dụ, các bí tích và á bí tích được sắp xếp như một chuỗi các nghi thức nhằm đáp ứng các chiều kích khác nhau của con người. Kinh nguyện không phải là phụng dụ cũng có một đòi hỏi tương tự. Điều này được chứng thực bởi sự kiện trong giáo hội Đông Phương, lời cầu nguyện độc đáo nhất của lối suy niệm hướng về Chúa Kitô được tập trung vào những lời như sau: Lạy Chúa Giêsu, Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, Đức Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Theo truyền thống, những lời này thường liên kết với nhịp thở, vừa giúp kiên trì cầu nguyện, vừa biểu hiện lòng khao khát muốn Chúa Kitô trở thành hơi thở, linh hồn và là tất cả của đời sống con người. Trích tông thư Kinh Mân Côi của Đức Maria do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002, mùng 7 tháng 7 thứ 2 tuần thứ 14 mùa thường, mùng 8 thứ 3 tuần thứ 14 mùa thường, mùng 9 thứ 4 Thánh Austin Giao Rông, Linh Mục và các bạn tử đạo, mùng 10 thứ 5 tuần thứ 14 mùa thường, 11 thứ 6 Thánh Biện Đức Viện Phụ Lễ Nhớ, 12 thứ 7 tuần thứ 14 mùa thường và 13 tháng 7 Chủ nhật thứ 15 mùa thường, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch Công giáo tuần này. Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi phụng dụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay.
Trong ngày Chủ nhật lễ lá, khi tiến vào thành Jerusalem, Chúa Giêsu đã cưỡi trên lưng một con lừa con. Cách đó 500 năm, tiên tri Zacharia đã tiên báo biến cố ấy khi ông nói rằng sẽ có một vị vua công chính và uy dũng tiến vào thành Jerusalem.
khi tiên tri Zechariah tiên báo biến cố ấy, Jerusalem đang nằm dưới thống trị của ngoại bang. Dân chúng hoàn toàn thất vọng. Nhưng tiên tri Zechariah lại loan báo một bước ngoặt đầy bất ngờ. Theo ông, vị vua tương lai sẽ ngồi trên lưng một con lừa con để tiến vào thành thánh và loại bỏ mọi chiến xa khỏi thành thánh. Ngài sẽ công bố hòa bình cho mọi dân tộc và quyền bính của Ngài sẽ bành trướng đến tận cùng trái đất. Đây là lý do để Jerusalem vui mừng và đó cũng là niềm vui của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe lời loan báo của vị tiên tri trong sách Zechariah đoạn 9, câu 9 và câu 10. Này Chúa phán, hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy reo mừng. Này vua ngươi đến với ngươi, ngươi là đứng công chính và là đứng cứu độ. Ngươi khiêm tốn ngồi trên mình lừa, trên lừa con là con của lừa mẹ. Ngươi đã loại bỏ các chiến xa khỏi Ephraim và ngựa khỏi Jerusalem. Cùng tên chiến trận sẽ được phá hủy. Ngươi sẽ công bố hòa bình cho các dân tộc. Quyền bính của ngươi sẽ bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông Cái đến tận cùng trái đất.
Trong cuộc sống cô đơn nếm đắng cay cuộc đời bơ vơ biết tìm đâu một chỗ cho đời con an vui đêm nay ngước nhìn lên thập giá yêu thương Chúa giang tay đợi chờ, mong con hãy quay về cùng Chúa. Tình Chúa là chốn nơi nương nhờ, Chúa là nguồn hy vọng cho con sức sống như mùa xuân. Chúa là nguồn hy vọng cho con no thoáng suối ngọt hồng ân. Bao năm đắm chìm trong tội lỗi, đam mê đắm đuối trên đường trần, bơ vơ dã rời khi chiều xuống. Ngàn nỗi u sầu dâng trời vơi, xin Cha thứ tha muôn ngàn lỗi, ăn năn khóc than tội lỗi đời, tim con khát khao mong tìm Chúa, lạy Chúa nguyện xót thương phận người. Chúa là nguồn hy vọng cho con sức sống như mùa xuân. Chúa là nguồn hy vọng cho con no thoáng suối ngọt hồng ân.
Phao-lô cũng nhắc lại cho chúng ta những lý do để vui mừng. Thánh nhân nói đến việc Chúa Giê-xu được Thánh Thần làm cho sống lại từ cõi chết, bởi vì cũng chính Thánh Thần ấy đang ngự trong chúng ta. Cho nên thân xác hay chết của chúng ta cũng sẽ sống lại từ cõi chết. Chính vì Thánh Thần ngự trong chúng ta mà chúng ta không được phép sống theo xác thịt, nhưng phải sống theo Thánh Thần. Chúa Giêsu đã giải phóng chúng ta khỏi ách tội lỗi và ban Thánh Thần cho chúng ta. Thánh Thần ngự trong chúng ta và không ngừng khơi dậy sự sống mới. Đây là lý do để chúng ta vui mừng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 8, câu 9 và từ câu 11 đến câu 13. Anh em thân mến, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thực sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô thì kẻ ấy không thuộc về người. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống nhờ Thánh Thần người ngự trong anh em. Anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác thịt để chúng ta sống theo xác thịt. Vì chưng nếu anh em đã sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần trí mà anh em đã giết được các hành động xác thịt, thì anh em sẽ được sống.
Chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời xanh thân hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình yêu. Đời trắng thay đen, Chúa luôn nhắc đời nhiều xa xôi, thuộc về Chúa là ngôi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày, mà chọn tình toàn của bạn để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thánh hiền, tình này chìm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình yêu.
Niềm vui của chúng ta mà Thánh Phaolô đã nói đến cũng chính là niềm vui của Chúa Giêsu. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu vui mừng và cảm tạ Chúa vì sự kết hiệp thâm sâu của Ngài với Chúa Cha. Ngài cũng vui mừng vì Chúa Cha đã tỏ bày nhiều điều cho những người mà Ngài gọi là những kẻ bé mọn. Trong hàng ngũ những kẻ bé mọn, chúng ta phải kể đến trước tiên các tông đồ. Các tông đồ được xem là những kẻ bé mọn vì thái độ cởi mở và biết lắng nghe của các ngài. Bên cạnh các ngài là những người tội lỗi, những kẻ bị đẩy ra bên lề xã hội. Trái với những nhà thông thái, tức các kinh sư và nhóm biệt phái, họ luôn có thái độ cởi mở đối với tin mừng của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tin mừng của Chúa Giêsu theo Thánh Matthew đoạn 11. Từ câu 25 đến câu 30. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ích của ta, và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ích của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Quý vị, các bạn thân mến, thông thường kiểu nói người cha đỡ đầu có nội dung tôn giáo và chỉ người đàn ông đứng ra nhận lấy trách nhiệm săn sóc về mặt thiêng liêng cho người con tinh thần mà ông đã đón nhận trong phép sữa. Tuy nhiên, kể từ năm 1969, khi cuốn tiểu thuyết có tựa đề Người cha đỡ đầu hay Bố già của văn sĩ Mario Puzo xuất hiện, cụm từ này hoàn toàn mang một ý nghĩa mới. Nó chỉ một người đứng đầu tổ chức tội phạm mafia. Người này hành xử thực sự như một ông chủ trong đế quốc ngầm của các băng đảng và nắm giữ một thứ quyền lực đáng sợ. Theo đúng nghĩa, người bố già này thực sự là cha già hay là người đỡ đầu cho những ai ông ta muốn, và không một ai dám chống cưỡng lại ông hay khước từ ân huệ ông ban cho. Con cái của ông cũng đứng ra làm trung gian giữa ông và những thuộc hạ của ông. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Cha cũng giống như một người cha đỡ đầu. Đây là ý nghĩa đằng sâu tức hiệu mà Chúa Giêsu đã sử dụng khi cầu nguyện với Chúa Cha. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất. Với tức hiệu này, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng Chúa Cha là đứng nắm giữ trong tay mọi sự, kể cả sự sống của con người, và Chúa Giêsu chính là đứng trung gian giữa Chúa Cha và mọi người. Trong văn minh Địa Trung Hải, ông chủ hay người đỡ đầu là người tự do chọn lựa những ai mình muốn và đối xử với người đó như con cái trong gia đình. Nhưng con cái ở đây chỉ được hiểu như là những con người hoàn toàn bất lực và hoàn toàn lệ thuộc vào người đỡ đầu. Trong xã hội Trung Đông thời Chúa Giê-xu, trẻ con là thành phần yếu kém nhất. Ít nhất có khoảng 30% chết khi chào đời hoặc sau khi chào đời. 30% chỉ sống đến 6 tuổi. 60% không sống quá tuổi 16. Trong gia đình và cộng đồng, trẻ con không được nhìn nhận. Cho đến tuổi trưởng thành, trẻ con vẫn bị xem như người nô lệ. Khi có một nạn đói xảy ra, thì người già được ưu tiên săn sóc hơn trẻ con. Đối lại với cách đối xử trên đây, Chúa Giê-xu khẳng định rằng, những kẻ bé mọn, tức những người vô phương tự vệ như trẻ con chẳng hạn, lại là những thành phần ưu tiên trong trái tim của Chúa Cha. Khi nói đến những kẻ thông thái và quyền lực, Chúa Giê-xu ám chỉ đến nhóm biệt phái và kinh sư. Họ nắm quyền lực trong tay và đặt lên vai những thành phần thấp cổ bé miệng trong xã hội, điều mà Chúa Giê-xu gọi là ách nặng nề. Thực ra, ở nguyên thủy, luật lệ được xem như là một ách mà con người vác lấy một cách vui vẻ. Tuy nhiên, 613 giới luật mà nhóm biệt phái và các tinh sư tuân giữ và áp đặt lên những ai muốn tìm lời khuyên của họ để làm đẹp lòng Chúa, đã biến cái ách êm ái và vui tươi của lệ luật thành một thứ gánh nặng nề. Chúa Giê-xu đã đến để cất đi ách nặng nề ấy của lệ luật. Ngài mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa không như một ông chủ hà khắc hay như một thứ bố già độc tài, trái lại như một người cha yêu thương. Là trung gian giữa Chúa Cha và loài người, Chúa Giê-xu đã thể hiện và nối dài tình yêu của Chúa Cha đối với những kẻ bé mọn, những thành phần thấp cổ bé miệng, những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngài đến không phải để xóa bỏ lề luật, nhưng mặc cho lề luật một tinh thần mới là tình yêu. Gánh của Chúa Giê-xu trở thành nhẹ nhàng, bởi vì Ngài lấy tình yêu mà đặt gánh ấy lên vai chúng ta, và chúng ta cũng dùng chính tình yêu để vác lấy gánh ấy. Chính tình yêu làm cho gánh nặng của chúng ta trở nên nhẹ nhàng. Như Thánh Augustino đã viết, ở đâu có tình yêu thì ở đó không còn vất vả. Hay nếu có vất vả, thì vất vả cũng được yêu thương. Nếu chúng ta sống yêu thương, chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận ý Chúa, và gánh của Ngài cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng. Chúng ta mượn lời Thánh Vịnh thứ 119 để cùng cầu nguyện. Tuân theo Thánh ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền dần bạc bể. Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền, đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa. Con vui thú với thánh chỉ Ngài, chẳng quên lời Ngài phán.
Con phải vượt qua bao nhiêu ngại ngần, chính con chưa từ bỏ mình. Ngại vì lòng con còn lắm đam mê trần đời. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao thuộc trọn về Ngài. Vì từ bao xa xưa ấy con chưa biết Chúa, Chúa đã biết con. Con chưa thấy Chúa, Chúa đã thấy con. Con chưa yêu Ngài thì Ngài đã yêu con. Con luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa nguồn suối hồng ơn. Tựa như nai kia khát dòng nước trong, tựa như bông hoa say ánh mặt trời. Vẫn tiếng khô khan mong ân tình Chúa ngập tràn. Con đến với Ngài mong được giải thoát bao nhiêu buồn phiền. Này hồn xác con dâng trọn cho Ngài, để Ngài đổi mới con nên đẹp hơn.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.